Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Riobot Combat Robot Tutorial của Marco Antonio Meciolaro là sách hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, chế tạo và thi đấu robot đối kháng. Tác phẩm tổng hợp kinh nghiệm của đội Riobot thuộc Đại học Công giáo Giáo Hoàng Rio de Janeiro, Brazil từ khi đội được thành lập năm 2003, xuất bản năm 2009. Sách hướng đến một môn thi mà hai xe robot điều khiển từ xa đối đầu trong đấu trường có bảo vệ. Vì thế, mọi quyết định thiết kế đều phải gắn với va đập, độ tin cậy và giới hạn luật lệ. Đây không phải sách robot nhập môn theo kiểu lập trình hay lắp ráp cơ bản. Trọng tâm của nó là tư duy cơ khí và hệ thống từ hạng cân, kiểu robot, vật liệu, liên kết, động cơ, chuyển động đến vũ khí và điện tử điều khiển. Với gần 900 hình vẽ và ảnh, cùng các báo cáo chế tạo robot của Riobot, cuốn sách biến kiến thức kỹ thuật thành những bài học có thể kiểm chứng trong thực chiến. Giá trị chính của sách nằm ở việc nối liền tính toán thiết kế với kinh nghiệm thất bại và cải tiến trong đấu trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết kế bắt đầu từ hạng cân, quy mô và nhiệm vụ chiến đấu. Cuốn sách đặt các quyết định nền tảng lên trước việc chọn vũ khí hay mua linh kiện. Trong robot đối kháng, hạng cân không chỉ quy định khối lượng tối đa mà còn chi phối toàn bộ kiến trúc máy. Robot nặng hơn có thể mang động cơ, giáp và vũ khí lớn hơn, nhưng cũng đòi hỏi chi phí, phương tiện vận chuyển, độ an toàn và năng lực gia công cao hơn. Vì vậy, lựa chọn hạng cân là bài toán cân bằng giữa nguồn lực của đội và mục tiêu thi đấu. Phần thiết kế cơ bản cũng xem xét quy luật tỷ lệ khi phóng to hoặc thu nhỏ robot. Một bộ phận có vẻ đủ bền ở quy mô nhỏ chưa chắc hoạt động tương tự khi khối lượng, moment và năng lượng va chạm tăng lên. Cách tiếp cận này giúp người đọc tránh suy luận đơn giản rằng chỉ cần làm mọi thứ lớn hơn là có một robot mạnh hơn. Sách đồng thời phân loại các dạng robot như robot hook, robot nêm, robot nâng, robot phóng lật và các thiết kế dùng vũ khí. Mỗi dạng thể hiện một nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Robot nêm ưu tiên chui xuống gầm đối thủ, robot hook dựa vào lực kéo và độ bền, còn robot có vũ khí phải quản lý năng lượng tích trữ và rủi ro phản lực. Nhờ vậy, kiểu robot được chọn từ điều kiện thi đấu cụ thể thay vì từ vẻ ngoài hấp dẫn của một cơ cấu. Thứ hai, lựa chọn vật liệu và kết cấu phải hướng đến khả năng sống sót sau va đập. Một nội dung thiết thực của Riobot Combat Robot Tutorial là coi thân vỏ. Khung và các mối ghép là hệ thống chịu tải, chứ không phải phần bao bọc phụ. Robot đối kháng chịu các cú đâm, xoắn rung và va chạm lặp lại. Do đó, vật liệu cần được đánh giá không chỉ qua độ cứng hay độ bền danh nghĩa, mà còn qua khối lượng, khả năng gia công và dạng hư hỏng có thể xảy ra. Một cấu kiện quá cứng nhưng giòn có thể nứt đột ngột. Ngược lại, một chi tiết biến dạng có kiểm soát đôi khi hấp thụ năng lượng tốt hơn và bảo vệ các cụm quan trọng bên trong. Sách hướng sự chú ý đến cách bố trí kết cấu, tránh những điểm tập trung ứng suất và bảo vệ các bộ phận thiết yếu như chuyển động, pin và điện tử. Các lựa chọn về bu lông, mối hàn, trục ổ đỡ hay cách liên kết tấm giáp đều có ý nghĩa trực tiếp đối với độ tin cậy. Trong một trận đấu, một liên kết yếu có thể khiến robot mất bánh xe, hở giáp hoặc không thể truyền lực dù động cơ vẫn hoạt động. Vì thế, thông điệp kỹ thuật không phải là dùng vật liệu đắt tiền nhất, mà là xây dựng đường truyền lực hợp lý và dễ sửa chữa. Đây là góc nhìn đặc biệt hữu ích cho người mới, vì phần lớn thất bại ban đầu thường đến từ chi tiết phụ bị xem nhẹ, không phải từ ý tưởng vũ khí. Thứ ba, động cơ. Hộp giảm tốc và hệ chuyển động quyết định khả năng kiểm soát robot. Sách dành sự quan tâm đáng kể cho động cơ và chuyển động. Vì robot không thể triển khai chiến thuật nếu không tăng tốc, quay đầu hoặc duy trì lực kéo một cách đáng tin cậy. Động cơ điện một chiều, chổi than là một trọng tâm thực tế, do chúng dễ cấp nguồn bằng pin, tương đối thuận tiện khi đảo chiều và có phương án điều khiển tốc độ quen thuộc trong robot đối kháng. Tuy nhiên, công suất ghi trên nhãn không đủ để chọn động cơ. Người thiết kế cần xem xét moment, tốc độ quay, hiệu suất, dòng điện và nhiệt sinh ra khi tải nặng. Hộp giảm tốc hoặc cơ cấu chuyển động phải chuyển đặc tính quay nhanh của động cơ thành lực tại bánh xe phù hợp với khối lượng robot và mặt sàn đấu trường. Nếu giảm tốc quá ít, robot có thể nhanh nhưng yếu, khó đẩy hoặc phục hồi sau va chạm. Nếu giảm tốc quá nhiều, robot khỏe nhưng chậm và dễ mất lợi thế vị trí. Cuốn sách cũng gắn bài toán này với bánh xe lực bám và bố trí hệ chuyển động. Lực kéo hữu ích bị giới hạn bởi tiếp xúc giữa bánh xe và sàn, nên động cơ mạnh không tự động tạo ra khả năng đẩy tốt hơn. Ngoài hiệu năng, tính dễ bảo trì là tiêu chí quan trọng. Chuyển động cần chịu được cú sốc, hạn chế kẹt và cho phép thay thế nhanh sau hư hỏng. Qua đó, sách trình bày động lực học như một chuỗi quyết định liên kết, không phải một danh mục linh kiện rời rạc. Thứ tư, vũ khí đối kháng là bài toán năng lượng, phản lực và an toàn vận hành. Phần về vũ khí làm rõ sự khác biệt giữa một robot di chuyển được và một robot đủ năng lực thi đấu. Các dạng vũ khí, từ cơ cấu nâng và lật đến cơ cấu quay hoặc va đập, đều nhằm thay đổi trạng thái của đối thủ, chẳng hạn làm đối thủ mất kiểm soát, mất tiếp xúc bánh xe với sàn hoặc hư hại cơ khí. Nhưng sách không xem vũ khí chỉ là nguồn sát thương. Mỗi cơ cấu đều phải được đánh giá theo năng lượng cần tích trữ, tốc độ giải phóng năng lượng, tải tác dụng lên khung và nguy cơ gây hại ngược lại cho chính robot. Một vũ khí mạnh có thể tạo phản lực lớn, làm robot bật lên, mất phương hướng hoặc phá hỏng trục và ổ đỡ của nó. Vì vậy, thiết kế vũ khí phải đi cùng khung đỡ, chuyển động, hệ khóa an toàn và khả năng chịu tải của toàn bộ máy. Cuốn sách cũng giúp người đọc nhìn nhận chiến thuật theo giới hạn cơ học. Robot có vũ khí không nhất thiết phải tấn công liên tục mà cần tạo vị trí tiếp cận đúng và giữ được độ tin cậy qua nhiều lần kích hoạt. Trong môi trường có đấu trường bảo vệ và người vận hành ở bên ngoài, an toàn không phải thủ tục bổ sung. Nó ảnh hưởng đến cách kích hoạt, cách vận chuyển và cách bảo dưỡng robot. Cách đặt vũ khí trong một hệ thống hoàn chỉnh là điểm mạnh thực dụng của tài liệu này. Cuối cùng, báo cáo chế tạo và hình minh họa biến kinh nghiệm đội thi thành dữ liệu học tập. Điểm nổi bật nhất của Riobot Combat Robot Tutorial là sách không dừng ở nguyên lý chung, mà còn đưa vào các báo cáo chế tạo của những robot do đội Riobot thực hiện. Những ví dụ này có giá trị vì chúng nối kiến thức thiết kế với các ràng buộc thật, gồm giới hạn hạng cân, công nghệ gia công, bố trí linh kiện và yêu cầu sửa chữa giữa các trận. Gần 900 hình vẽ và ảnh giúp người đọc quan sát hình dạng khung, cách bố trí cơ cấu và chi tiết giải pháp theo cách mà mô tả thuần văn bản khó thay thế. Tuy nhiên, giá trị của các báo cáo không nằm ở việc sao chép nguyên mẫu. Một thiết kế hiệu quả trong bối cảnh đội Riobots có thể không phù hợp với thiết bị, ngân sách hoặc luật giải của đội khác. Bài học quan trọng hơn là phương pháp phát triển lặp. Người đọc có thể đối chiếu mục tiêu của robot với kết cấu đã chọn, nhận diện đánh đổi giữa trọng lượng và độ bền, rồi điều chỉnh sau khi thử nghiệm hoặc thi đấu. Điều này phản ánh bản chất của robot đối kháng, nơi lỗi thiết kế thường lộ ra nhanh và rõ dưới tải va chạm. Các báo cáo cũng tạo ra một chuẩn tham khảo hữu ích cho sinh viên và người tự chế tạo vì chúng cho thấy một dự án hoàn chỉnh cần tích hợp cơ khí, điện, điều khiển vô tuyến và vận hành an toàn. Sách vì thế có tác dụng như tài liệu kỹ thuật lẫn kho bài học thiết kế đã được thực hành. Kết luận, Riobot Combat Robot Tutorial phù hợp nhất với người muốn bước vào robot đối kháng bằng nền tảng kỹ thuật có cấu trúc, đặc biệt là sinh viên cơ khí, cơ điện tử. Thành viên câu lạc bộ robot và người tự chế tạo đã có ý tưởng nhưng chưa biết biến ý tưởng thành một cỗ máy đáng tin cậy. Người đọc quan tâm đến thiết kế máy nói chung cũng có thể hưởng lợi vì sách liên tục buộc các quyết định về vật liệu, động cơ, liên kết và kết cấu phải trả lời một câu hỏi thực tế là chi tiết đó sẽ hoạt động ra sao khi bị tải nặng và va đập. Lợi ích thực hành của sách là giúp tránh cách tiếp cận mua linh kiện trước rồi mới cố ghép chúng thành robot. Thay vào đó, người đọc được dẫn qua trình tự từ hạng cân và kiểu robot đến hệ chuyển động, giáp, vũ khí, điện tử và bảo trì. Về mặt tư duy, sách cho thấy thiết kế tốt là quản lý đánh đổi, không phải tối đa hóa một thông số đơn lẻ như tốc độ hay lực vũ khí. So với nhiều sách robot thiên về lập trình, cảm biến hoặc dự án, giáo dục nhẹ, tài liệu này nổi bật bởi sự tập trung vào cơ khí chịu va đập và điều kiện thi đấu thực tế. So với hướng dẫn ngắn trên mạng, độ dày của nội dung, số lượng hình minh họa lớn, và các báo cáo chế tạo của một đội thi tạo nên bối cảnh đầy đủ hơn. Dù xuất bản từ năm 2009, người đọc vẫn nên đối chiếu luật thi và linh kiện hiện hành, còn các nguyên lý thiết kế, tính toán và độ tin cậy vẫn giữ giá trị nền tảng. Nếu bạn muốn ủng hộ Marco Antonio Meguraro, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!